Chào quý vị, nhiều người đến và nhiều người cũng đã đi rồi. Thì chương trình nó gắt gao lắm, thành ra không ai có thể có đủ sức mà tu cả tháng như một số quý vị như vậy, rất là quý hóa. Nhưng đều tới được bao nhiêu, tu được bao nhiêu thì tốt bao nhiêu. Khi pháp tu thiền của mình nó hơi gắt gao một tí, nó khó, tại vì quý vị phải ngồi đó mà chiều trận, ngồi đó mà tranh đấu với cái tư tưởng là muốn rút lui. Tại vì nó khó chịu, tại vì nó đau quá. Nó khó làm tại vì nó đi ngược lại cái bản tính thông thường của chúng ta. Nó bắt chúng ta phải nhẫn nại cái khổ sở, cái đau đớn, cái khó chịu. Cái nó khó như sợ. Vì nó khó là tại vì quý vị khám phá ra thì tư tưởng chúng ta nó hay lắm, nó rất là khéo léo, nó viện đủ cái loại cớ hết đó để mà khiến chúng ta bỏ cuộc.
Vì nó khéo như vậy, vì nó khéo cho nên quý vị không cần biết, quý vị chỉ cần chú tâm một chuyện thôi là mình cứ ngồi đó mình chịu trần thôi, để mà cuối cùng nó mình nghe lời nó. Tại vì quý vị biết không, ai đa số chúng ta ai cũng muốn làm tự chủ hết, ai muốn làm chủ hết á. Mà cái mà làm chủ quan trọng nhất á là mình không nghe lời cái impulse tiếng Việt là gì hả, cái sự thôi thúc mà thôi thúc để mà bỏ cuộc. Thành cái quan trọng là như vậy thưa quý vị, là khi quý vị luyện cái thiền này nó giúp quý vị có cái phát triển cái khả năng đó, để nhận thức rằng đó, nhiều lúc trong cuộc đời của mình đó, mình phải cần có cái khả năng để mà mình không từ nghe lời mình, không từ đòi thỏa mãn, nhất định không chịu thỏa mãn. Vì trong những lúc đó thì lúc của mình rất nguy hiểm. Ok. Thứ nhất là mình nhất định mình luyện một cái công phu mình có thể nhẫn chịu được cái sự thôi thúc, cái sự thúc đẩy để mà tự thỏa mãn lấy, mặc dù mình biết nó sai. Hay buổi thiền, cái pháp môn thiền, chứ vì cần tu thì cần ngày cái khả năng mà kháng cự lại cái sự thôi thúc, cái sự thúc đẩy của mình đó, trong tâm mình đó. Okay. Cái sự thúc đẩy, cái sự áp lực nó từ ở trong nó ra, mình có thể chịu đựng được, đó là tự chủ. Khi quý vị làm được như vậy thì có được cái lợi tức thứ nhì. Nếu tới ngồi được 40 phút mà chân nó đau quá thì nó đủ rồi, đau đủ rồi. Ok. Thế đó gọi là gì? Cái phương pháp này là mình cứ mỗi lần mình nhẫn thêm một tí nữa. Mình phải cố gắng thêm một tí nữa. Mỗi lần phải cố gắng thêm một tí nữa. Thêm một tí nữa, cứ thêm một tí nữa thôi. Phải thắc mắc gì không? Sau nó đâu? Chứ nó tới cái lợi ích thứ nhì. Cái cơn đau nó khiến chúng ta nó thư thả, cái tinh thần nó bớt căng thẳng, nó thư thả ngay lập tức. Okay. Nên nói ngồi 40 phút xong chân nó như bị kim nó châm vậy, hoặc là chân nó bị tê, hoặc là này hoặc nọ. Thầy nói nó trước khi 40 phút thì nó xa, tới 40 phút bao nhiêu cái cơn nó nổi, nó dồn dập nó tới. Thì ông phải làm gì đó. Thầy nói cái đó là cái áp lực ở trong nó đòi cái gì bỏ cuộc đó. Ngồi nhẫn thôi. Cái đau, cơn đau nó khiến cái vị tinh thần nó thư thản. Nói cách khác là cái cơn đau nó khiến cái vị xóa bỏ tất cả những cái áp lực từ bên ngoài. Ok. Khi cảnh khác mà thầy thích. Một chuyện khác nữa, với kinh nghiệm cá nhân của thầy hơi 20 năm tu luyện, cực khổ tu luyện, thì thầy thấy càng nhiều nhẫn chịu cái đau càng nhiều thì bỗng nhiên cái tâm thần nó càng ngày càng khiêm tốn. Thì không hiểu tại sao. Thầy giờ hiểu chắc thầy sẽ biên sách, soạn sách, bán để cho quý vị biết. Tối hôm nay thầy xin thỉnh quý vị mà nói chuyện, bàn chuyện với nhau. Tại sao như vậy? Tại có nhiều người đã tới đây cả 2 tuần rồi, mỗi ngày tu hành rất là cực khổ. Thành ra thầy muốn thỉnh quý vị chia sẻ một tí pháp đàn để mình có thể học hỏi với nhau. Ok, nào mời quý vị.
Kính thưa thầy và kính thưa đại chúng, con có được, con có được cái hồi trước con nghe hòa thượng nói người nào muốn quy y với hòa thượng nó phải ăn ngày một buổi. Thì con nghĩ làm sao mà ăn ngày một buổi được, nó đói là sao mình làm cái gì. Nhưng mà từ khi con tham gia cái Phật thất này thì con không cần ăn buổi chiều, tại vì con khám phá ra là nếu ăn buổi chiều là ngồi không được, nó tức bụng, nó mệt, ngồi không được. Giờ cái con học hỏi thứ hai là từ anh Thân An. Mặc dù ảnh vô đây sau con, nhưng mà con từ khoảng 4-5 ngày nay con nhìn qua con thấy anh này rất là dũng cảm, là một tiếng đồng hồ cái chân không có lấy ra. Thì con về phòng con hỏi anh thì anh nói là mình nhìn cái đau mình á, mình để ý tới nó rồi mình relax. Thì bữa nay con cấp dụng rất là kết quả, là khi mà nó như chim đâm là cái đinh đâm ở trong ngay cái đầu gối mình ở phía trong, giật lên thì mình để ý tới nó thì nó biến đi. Nó nhẹ đi. Rồi cái chân khác bị vậy mình cứ nhìn chỗ đó thì nó biến đi, rồi nó nhẹ đi.
Câu hỏi là tôi không phải người Phật tử, như là tôi muốn để dành một cái chỗ trong nhà, trong cái bạc măng tôi để mà tôi ngồi tôi thiền yên tĩnh, thì cần làm cái gì? Okay.
Phải nói là không cần phải theo Phật mà là tu Phật. Thầy nói theo thầy biết thì Đức Phật á, chứ tổ sư không ai nói là không ai cấm là quý thầy quý cô không được dạy những người mà không theo Phật giáo hết. Cái Đức Phật tâm rất là bình đẳng, chỉ muốn dạy chúng ta cách thiền để chúng ta được cái lợi ích mà không có điều kiện gì cả. Ngay đó là cái tinh thần mà của Đức Phật đã dạy từ xa từ lâu rồi. Ngài dạy ban những cái pháp như vậy cho cái cộng đồng, cho cái chúng sanh, để làm lợi ích chúng sanh chứ không phải vì tư lợi. Ok, cái đó là cái tinh thần Phật giáo mà chúng ta vẫn giữ như thường. Bởi vậy, những lớp thiền của bổn tự đó, không bao giờ lấy một tiền, không ai lấy tiền cả. Ok. Chỗ yên tĩnh nó có hai cái vấn đề là thời với là không gian, thời gian và không gian. Cái thời giờ là cái chọn một cái thời gian mà không ai, có ít ai sẽ tới quấy nhiễu quý vị. Đó là cái vấn đề thời gian là mình tránh những cái thời gian mà con người có thể cản trở, có thể làm phiền chúng ta khi mà chúng ta đang ngồi đang thiền. Thế cái chỗ nó rất là giản dị, cần cái chỗ để mà ngồi, hoặc là để cái ghế, hoặc là nên cái hay là ngồi trên đất. Ok. Nên thầy nói thầy khuyên là thỉnh cái tường về hoặc là cái hình về để treo nó, thầy treo cái chỗ sạch sẽ, lâu lâu cúng dường hoa, cúng dường hương. Quan trọng là tâm là thành tâm cung kính, thì cái vùng đó nó có cái vùng ngay cái vùng đó nó rất là thanh tịnh, rất là yên tĩnh. Khi vì từ từ khi mà có công phu rồi thì có trình độ rồi mới để ý rằng nếu mình ngồi gần nó rất là yên tĩnh, còn nếu như ngồi cách nó khoảng vài thước nó không có yên tĩnh bằng. Ok, đó là cái bí mật mà trong người thiền.
Ông tới bên trung đài ông thiền thất rồi. Hôm nay ông là người Hoa mà ông nói là cả đời ông rất là ông kích thích hoài, ông không thể ông cửa quậy, ông thích cửa quậy thôi. Mà tới đây lần thứ gì còn tới cái thiền thất đầu tiên là ở đằng Trung Đài đó, bên Đà Lầu Hằng đó. Thì ông nói tới đây ông học được một cái là mình ông nó cái tay ông để, thay vì ông cử quậy cái tay ông nhích qua nhích lại thì ông để yên cái tay nó, thì bỗng nhiên nó giúp đỡ rất là nhiều, tâm nó định xuống, nó lắng xuống nhiều lắm. Giờ cố gắng chinh phục cái đầu.
Kính bạch thầy và kính thưa các đại chúng, thì sau đây con xin nói ngay về một cái vài kinh nghiệm mà trong thời gian tu tập qua. Thì trước khi con đến đây thì con cũng coi qua cái chương trình tu tập của thầy, thì thấy một cái chương trình quá là gắt gao, quá là khó. Một ngày ngủ có 2 tiếng mấy thì cái chuyện đó là kinh khủng lắm rồi. Rồi bắt làm việc khoảng 10 mấy tiếng nữa. Đó. Nhưng mà con nhờ có cái niềm tin, thành ra cũng là dám mạo hiểm nhảy vô cuộc. Thì gia đình, những người trong gia đình thì cũng thấy, cũng cản. Nhưng mà đó, thì mà đi tới cái dự đó thì từ từ nó mọi việc là nó làm như nó có cái ơn trên hay là cái gì nó giúp đỡ mình vượt qua những cái khó khăn từ từ. Và cái lớp này đó, con nghĩ là cái lớp này là trình độ cao, con là mới cũng tập tễnh thôi mà vô rồi không biết, đầu tiên cũng sợ không biết theo kịp không. Thì á, đầu tiên đó thì gặp anh Tám nè, ảnh mới nung đúc tinh thần con bằng cách là ảnh nói một cái lý lẽ này con thấy là rất hay, là đau là mình trả nghiệp, thành ra con rất là vui mừng làm cái chuyện đó. Và có một điều lạ đó là thầy không có chỉ dẫn gì hết, nhưng mà xong vô làm thì từ từ mình vừa làm mình từ từ mình mở ra, mình thấy những cái gì nó làm thích hợp với mình.
Cái này thì xin lỗi, thì nhắc nhảy vào. Cái này không có sửa soạn, cái bài nói mấy này là nói mình chia sẻ với nhau, không có sửa soạn, không có tập tành gì hết, có thử trước gì hết. Thành ai muốn nói thì cứ nói. Này thì xin phép thầy nhảy vào. Thầy nói hằng như là một cái hay của Thân An đó là Thân An có cái tinh thần là ngồi đó mà thấy cái vấn đề, xong rồi tìm cách mà giải quyết nó thay vì bỏ chạy. Cái đó là cái biệt tài, cái đó là cái phước báo của Thân An đó. Bản tính là Thân An như vậy, có vấn đề làm cái đó, tìm cách giải quyết cái đó, dùng hết sức lực để mà giải quyết. Cái này là rất là đặc biệt mà Thân An có mà người thường thường ta không có. Đã bị một cái sự khiêu chiến, vấn đề lớn lắm, thì quý vị làm cái gì bây giờ? Quý vị sẽ làm cái gì để mà chinh phục cái vấn đề này? Đó là cái bài học, bài dạy đó. Bài học đầu tiên hết đó, câu hỏi đầu tiên, bài đầu tiên hết đó. Quý vị có vấn đề đây, thì muốn giải quyết nó hay là muốn chạy hay là bỏ chạy? Đây là cái phương pháp luyện thiền đó. Quý vị ngồi đó mà gặp một cái vấn đề, thì ngồi đó mà tìm tất cả mọi cách, đủ mọi cách để mà giải quyết vấn đề đó, không được bỏ chạy. Ok, đừng có sợ gì hết đó, cố gắng hết sức mày. Thì hiểu không? Mình mỗi lần mình bỏ cuộc như vậy là lần sau mình thiền chắc chắn nó tới lại, chắc chắn nó sẽ tới lại, nó đợi mình thiền để nó tới lại để làm gì? Nó đùa cợt của mình, coi thử mình hèn cái chừng nào mình sẽ bỏ cuộc lúc nào. Đừng có sợ ai, đừng có sợ mình sợ nó tới nó hành mình hồi.
Dạ, còn một cái nữa là giúp cho con có cái sức mạnh để chịu đựng là những cái tượng Phật ở chung quanh con. Lúc mà con đau quá đau rồi đó, con nhìn lên cái tượng Phật Bổn Sư, thấy Ngài vẫn tỉnh bơ. Tức là con bắt chước Ngài là mình vẫn tỉnh bơ, coi gì không có gì. Con tập cái đó. Đấy, còn nhìn bên đây thì khóa ngày A Di Đà. Đó, thì mình thấy rằng mình rất sung sướng mà để chịu đau mà có những vị Phật là hỗ trợ mình. Rồi phía sau là có Hòa Thượng Tiên Hóa đang mỉm cười. À, nói ý là mình đã làm đúng rồi, cứ gán đi. Thành ra những cái đó nó làm cho con tăng cái sức mạnh như lắm. Đó. Thì cái lần đầu đó, con chịu đau đó thì con dùng hết sức mình, gán gồng lên đổ mồ hôi luôn. Đó, chịu cơn đau. Nhưng mà sau đó thì lại hỏi thầy, thì thầy nói là con hỏi là mình gán gồng hay là mình relax, thì thầy kêu relax, đừng có gồng. Thành ra sau đó con tập theo cái kiểu không có gồng. Với nhờ một vài anh chị cũng nói, khi mà mình đau quá đó, mình thức tỉnh, mình coi như nó không có đi. Đó, thì con thực tập. Thì cái lúc mà con đau quá, con làm như là không có gì, con đang làm những gì, những chuyện gì đó, nó bớt đi. Đó. Rồi thầy kêu thì đắc, cái con làm theo thì đắc, thì bây giờ thấy là cái đau nó bớt nhiều lắm thầy.
Ừ. Quý vị phải biết tập cái tinh thần đó. Tinh thần là mình tranh đấu, mình chiến đấu, mình tranh đấu hoài. Quý vị biết tại sao nó quan trọng không? Tại sao quý vị phải hiểu cái tầm quan trọng của mình phải chiến đấu, tranh đấu cho tới cái giây phút cùng? Tại sao như vậy? Quý vị đang chiến đấu cho cái huệ mạng của quý vị. Giảng cho quý vị biết. Giới thiệu cho quý vị, cái ông này nè, là ông đã đi vào tù, ở tù lao công bên Việt Nam phải không? Quý vị biết không? Mấy cái trại tù đó được tạo ra để họ hành hạ quý vị, cái thân xác và cái tinh thần của quý vị. Họ đày đọa quý vị. Và nhất quan trọng nhất đó, là họ cho quý vị chết từ từ, dần già, dần già. Phải không? Thầy chưa bao giờ đến trải qua những chuyện như vậy. Thầy chỉ tưởng tượng được thôi. Okay. Quý vị có biết không? Tới mấy cái chỗ như vậy, nếu cái tâm quý vị mà muốn bỏ cuộc, thì không bao lâu hết quý vị sẽ chết ngay lập tức. Thầy mới nói quý vị cái chuyện đó là không phải thầy đọc ở chỗ nào hết, mà thầy đương nhiên cái tinh linh tính thầy biết đó, vào cái chỗ như vậy cách duy nhất đó, mà họ có thể giết cái vị thôi đó, là cái vị bỏ cuộc. Khổ quá, mệt quá, tuyệt vọng quá, sống làm cái gì nữa. Cái là mình mệt, mình nằm xuống, mình bệnh là mình chết. Thành ra thầy rất là hãnh diện khi có một cái người như ông Tám này tới đây đã qua cái giai đoạn như vậy rồi. Không còn sợ chết nữa. Không bao giờ chịu thua. Đó là cái tinh thần của thiền tâm. Thiền phải đơn giản là cái thiền đó con, các con nghe rõ không? Để cái thiền mình đó, là mỗi ngày mình không chỉ bỏ cuộc, thêm một tí nữa, thêm một tí nữa, thêm một tí nữa. Muốn giết hả? Coi thử quý vị có đủ sức giết tôi được không? Quý vị muốn tôi bỏ cuộc hả? Tôi không bỏ cuộc. Làm gì đây? Cái đó là cái tinh thần thiền tâm của mình đó. Quý vị mà nhất định không bỏ cuộc, nó không cách nào thắng mình được. Ok? Không phải riêng cái ông người Việt Nam không, mà những người bên Nga, Xô, những người bên Bắc Đại Hà đều phải làm những chuyện như vậy để mà sống còn. Họ phải giết mình nhất định không bỏ cuộc. Dễ sợ cái tinh thần dễ sợ không? Cái này nó còn mạnh hơn cái tinh thần của người lực sĩ chiến sĩ bên Nhật, samurai nữa. Mình nhất định không chết. Cái này rất là quan trọng, cái bí mật trong cái thiền tông luyện đó, là khi quý vị tương tự như cái chuyện thầy mới kể đó, Nếu như quý vị mỗi lần mà luyện thiền mà nhất định không chịu bỏ cuộc, thì quý vị đang tranh đấu cho cái huệ mạng của quý vị. Mỗi lần quý vị mà nhẫn thêm một tí nữa, thì cái huệ mạng của quý vị nó dài thêm một tí nữa, quý vị hiểu nhiều hơn một tí nữa. Mỗi lần, cái đó là quý vị từ tạo cho mình, không ai tạo cho quý vị. Nói cả đời ông không bao giờ khổ như vậy. Ông bị khổ thành là ông kiệt thấy khổ, ông sợ. Sau khi quý vị biết không? Sau khi quý vị mà sống sót như vậy, sống còn như vậy rồi, làm sao bây giờ quý vị hiểu tại sao thầy hiểu những cái chuyện ông phải cần trải qua để ông sống còn? Tại vì thầy đã làm như vậy trong cái hệ mạng thầy mới sống còn được. Con nghe rõ không? Thầy thấy ông Tám á, qua trải qua cái niềm như vậy, thầy hiểu ngay cái tâm tinh thần ngay lập tức, chết lên chết xuống nó vẫn còn sống như thường. Thế bây giờ có thể cái gì còn có thể làm gì được với tôi bây giờ? Làm gì được nữa? Thầy hỏi con. Cho nó thấy.
Hôm qua con học anh Giang lại, cái con lấy bằng đại học ở này. Mà có nhiều cái semester con ngủ 6 đêm một tuần, nguyên một semester. Chứ không mà không kịp thì anh Giang con nó nhớ. Nhờ những cái huấn luyện như vậy cho nên con không có scare, không sợ.
Cô này cô tới cái đây cũng 6 tháng rồi. Rồi cái ngày đầu tiên thầy gặp cô, thầy cũng giảng cô nói đừng có bỏ cuộc. Thì cô về, cô mới nghĩ té ra cuộc đời cô có bỏ cuộc nhiều lần quá. Nên càng ngày cô cần bỏ cuộc nhất cái chuyện trong cuộc đời. Mà khi mà khó khăn quá cần bỏ, còn dễ bỏ cuộc hơn nữa. Thì cô quyết định là bây giờ cô muốn trở lại đây, cô học thêm cái tinh thần đó là không bỏ cuộc. Và tập mỗi ngày để mà cái tinh thần nó càng ngày nó càng mạnh. Tại cô không muốn cuộc đời cô muốn bước trước như chúng ta đó là tranh đấu cho tới dây cái hơi thở cuối cùng, người ta phải giết mình chứ mình không bao giờ bỏ cuộc. Rồi tinh thần thiền, thầy nói phải đi như bà con, mà con cái bà sẽ thấy được cái gương đó, mà noi gương bà có lợi lớn, rất là lớn.
Và trong thời gian qua sự tu tập thì mặc dù là rất là vất vả nhưng mà nó mang lại nhiều cái lợi ích. Thứ nhất đó là hai cái đầu gối của con bây giờ nó nhẹ lại rồi, nó trở lại bình thường. Thứ hai đó là cái tâm thấy nó an lạc hơn. Và cái thứ ba đó là cái những cái hành động của mình bây giờ nó nhạy bén hơn. Ví dụ như mình làm cái gì tự nhiên mình biết cái đó là sai rồi, là mình sáng hối. Ví dụ như mình thường thường nó theo cái tính thế tục, mình thôi nói giỡn cái này nói nọ cho vui, nhưng mà khi mà mình nói rồi đó, mấy ngày này con nhận ra biết là cái này không được và bỏ, sáng hối bỏ. That's it.
Thì nó cũng như vậy thôi. Mỗi ngày thầy phải nhìn thấy cái tử trước mắt đó. Coi thử mình bỏ cuộc là không bỏ cuộc, mình chịu thua là không chịu thua. Nó khó quá đấy, nó khó quá đấy. Đó là cái mà phước mà thầy ban bố cho các con đó. Ngày hôm nay thầy vẫn ngồi trên đây, còn ngồi này, cái cơ hội ngồi trên đây để nói pháp cho quý vị nghe là tại vì thầy vẫn chưa bỏ cuộc. Đây là cách duy nhất để quý vị mở cái trí huệ quý vị. Con chỉ sống do cái cuộc đời con thôi, con chỉ tranh đấu cuộc đời của con thôi. Thầy đang tranh đấu với người xuất gia, mình đang tranh đấu cho cuộc đời có hề mạng cho tất cả mọi người. Hiểu đó. Thầy tranh đấu với cái huệ mạng này, sống chết với nó để tìm cái sự hiểu biết, sau để dạy cái vị, để cái vị có thể cùng phát triển như vậy luôn nữa. Đây là cái chuyện của người xuất gia làm. chứ đâu phải để mình sung sướng, để mình xây chùa, để mình làm tiền, để mình nổi tiếng. Làm sao giúp quý vị phát triển cơ hội mạng để giải quyết những vấn đề khó khăn nhất trong cuộc đời của quý vị. Mình phải vượt qua cái sự tầm thường của mình, vượt qua cái sự nhỏ nhen, cái sự cố chấp, cái sự hẹp hòi của mình. Mình mới thành rộng lượng, mình mới thành thanh cao, mình mới thành từ bi được chứ. Quý vị chỉ có thể trở thành rộng lượng sau khi quý vị không còn sợ bị mất nữa. Ngay là mình không còn sợ chết nữa mới rộng lượng được. Lý tưởng của mình, không hiểu chưa? Thầy cảm ơn quý vị tối hôm nay đã chia sẻ. Thầy ăn rồi không biết bây giờ cô này, cô biết thiền không? Có một vài tuần bây giờ ăn thịt rồi bỗng nhiên thấy người khó chịu, bệnh thì thầy nói khó chịu là cái chuyện đó, tự nhiên quý vị bớt ăn thịt đi, ăn đồ chay nhiều hơn một tí, rồi mình tự điều chế lại. Thịt ớt càng ngày càng bớt thì càng ngày cơ thể nó càng khỏe mạnh. Tại cái thịt thiệt ra nó ngon, nó có nhiều cái mùi vị, hương vị, nhưng đều thiệt ra nó có nhiều cái độc tố, nó nhiều hơn nhiều. Nó bớt thì nó cơ thể nó nhẹ nhàng, nó khỏe mạnh hơn, chuyện rất là thông thường, không gì phải lo hết. Cái trong cái quá trình của cái việc ăn chay của cái nhân loại này, người ta khoa học đã chứng ra, khoa học gia đã chứng minh rõ ràng ăn chay nó rất rất là khỏe, rất là tốt cho cái cơ thể. Em ngừng lại, mình thiền tiếp, mình chia sẻ với nhau.